Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nếu lấy lại các ý niệm mà giới hiền nhân trong thời cựu ước đã đưa ra như trình bày trong các lần trước, chúng ta có thể trực giác được phần nào cung cách mẹ Maria bước sâu vào trong các điều bí ẩn của Đức Giêsu con mẹ đang lớn lên dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ. Các điều bí ẩn đó liên quan tới con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu nói chung và liên quan tới số mệnh phải đau khổ của người nói riêng. Mẹ Maria và cha thánh Giuse mau chóng nhận ra rằng các ngài đang đứng trước những hiện tượng vượt quá khả năng hiểu biết tức thì của mình, vì Đức Giêsu là một bí ẩn thường hằng. Do đó, mẹ và cha thánh ngạc nhiên về những lời tiên tri của cụ già Simeon khi dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Dịp lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua, mẹ và cha thánh cũng ngạc nhiên không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời khi tìm lại được Chúa trong đền thờ sau 3 ngày lo lắng. Câu hỏi mẹ Maria đưa ra rất là nhân loại. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đã phải đau đớn tìm con. Đó là một lời than van diễn tả sự đau đớn. Nhưng mẹ và cha thánh đã không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu. Các biến cố trên đây hé mở cho thấy mẹ Maria và cha thánh Giuse không hiểu hết và không hiểu ngay những gì liên quan tới con người và cuộc sống của Chúa Giêsu. Người con ấy cũng như sứ mệnh và cung cách hành xử của người cao vượt hơn mẹ Maria và cha thánh Giuse. Vì thế mẹ và cha thánh đã không thể ôm ấp và nắm bắt được người một cách trọn vẹn. Có một ánh quang nhiệm màu bay là lả chung quanh người. Khi đó, cũng giống như các hiền nhân suy niệm về các ẩn ngữ của sách thánh, mẹ Maria ghi nhớ mọi sự trong lòng, kể cả những lời bây giờ mẹ không hiểu và suy đi nghĩ lại. Đối với những ai theo học trường của sự khôn ngoan, thật là điều bình thường khi phải gặp những lĩnh vực mà trí khôn loài người không thể hiểu và nắm bắt được. Thật thế, vì sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên nó cũng là một đại dương mênh mông vô tận như chính Thiên Chúa. Trên lộ trình học hiểu, con người phải biết chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với các thử thách. Trong bước đầu của tiến trình học hỏi, sự khôn ngoan sẽ dẫn đưa họ qua các lối quanh co như viết trong chương 4 sách Huấn Ca. Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng được họ, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng, khiến họ được vui mừng và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Theo truyền thống Luca, Đức Giêsu cũng mang các dáng vẻ của sự khôn ngoan. Trước con mình, Đức Maria là môn sinh của sự khôn ngoan nhập thể, ngoan ngoãn tín thác nơi giáo huấn của sự khôn ngoan, vì mẹ giữ gìn mọi sự trong lòng. Tuy là mẹ, nhưng Đức Maria cũng không được miễn trừ khỏi các thử thách mà sự khôn ngoan đưa ra với tất cả mọi môn sinh. Nếu mẹ đang ngạc nhiên khi nghe cụ già Simeon nói tiên tri về con mình, nếu mẹ đã đưa ra câu hỏi tại sao với con, thì chúng ta được phép kết luận như Công đồng Chung Vatican II đã viết. Mẹ cũng tiến tới trên con đường hành hương lòng tin. Do đó, không phải là điều bất kính khi giả thiết rằng nhiều lần cả mẹ Maria cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả và các tông đồ cũng đã phải duyệt xét lại các chờ mong và các lược đồ của các vị đối với đấng cứu thế. Lý do cuối cùng giải thích diễm phúc của mẹ, đó là mẹ không coi con mình là cớ vấp phạm như nhiều người thời đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là sự bí ẩn của các bí ẩn, vì người là một đấng cứu thế khổ đau. Mẹ Maria là mẹ của một người con chẳng bao lâu nữa sẽ bị bao trùm bởi bóng thập giá. Từ môi miệng của cụ già Simeon, mẹ có được loan báo đầu tiên liên quan tới sứ mệnh khổ đau mà Chúa Giêsu phải chu toàn. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Theo nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, câu Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của mẹ Maria trong biến cố lạc trong đền thờ khi lên 12 tuổi chắc hẳn là một lời tiên tri về mầu nhiệm phục sinh. Nhưng mẹ Maria và cha thánh Giuse đã không hiểu lời tiên tri ấy. Tuy không hiểu, nhưng mẹ Maria cố gắng suy tư cả lời nói tối tăm này của con nữa. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Sau này khi công khai rao giảng tại Galilea, Chúa Giêsu sẽ báo trước ba lần rằng người sẽ phải đau khổ, chết đi và sống lại vào ngày thứ ba. Một cách gián tiếp, Thánh sử Luca cho chúng ta biết rằng mẹ Maria chăm chú lắng nghe Đức Giêsu loan báo lời của Thiên Chúa. Ai lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành là mẹ và anh em của Chúa. Kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa còn hạnh phúc hơn là người đã cho Chúa Giêsu bú mớm. Khi nghe các lời Chúa Giêsu nói liên quan tới cuộc khổ nạn và sự sống lại của người cũng như các môn đệ, mẹ Maria tự hỏi, từ kẻ chết sống lại có nghĩa là gì? Khi ghi nhớ tất cả những lời Chúa Giêsu báo trước đó, mẹ Maria hẳn đã nhìn vào sứ mệnh khổ đau của con với khả năng bắt nguồn từ lòng tin của cha ông. Thật ra trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt trong các tác phẩm sáng tác sau này và trong Do Thái giáo đồng thời với Tân Ước, có nhiều văn bản cho thấy kiểu cách dân Do Thái đã dưỡng nuôi lòng tin của mình, đặc biệt trong những lúc bị thử thách khổ đau cá nhân hay tập thể. Trong những hoàn cảnh xem ra không có lối thoát đó, lòng tin của Israel hướng về quá khứ để nhớ lại các lần Thiên Chúa đã giải phóng cha ông họ vào các thời xa xưa, trong các thế hệ đã qua ngay từ thuở đời đời. Biến cố đáng ghi nhớ nhất là cuộc xuất hành khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, kiểu mẫu của tất cả các lần cứu thoát tiếp theo trong lịch sử của Israel như viết trong sách Đệ Nhị Luật. Có lẽ các ngươi sẽ tự nhủ, những dân tộc ấy đông hơn ta, làm sao ta có thể trục xuất chúng được? Nhưng các ngươi đừng sợ chúng, các ngươi chỉ cần nhớ lại cách Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã xử với Pha-ra-ôn và toàn cõi Ai Cập. Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã dùng các thử thách lớn lao mắt các ngươi chưa từng thấy, đã dùng các dấu lạ điểm thiêng và giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền để đưa các ngươi ra. Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi sẽ xử như thế với mọi dân mà các ngươi sợ. Từ ký ức liên quan tới các sự kiện dân Do Thái bước sang ký ức liên quan tới các thế hệ cha ông, liên quan tới các nhân vật của lịch sử Israel. Thiên Chúa đã bắt các vị chịu nhiều thử thách, nhưng các vị đã được người cứu thoát và vinh danh. Đó là phần thưởng dành cho lòng tin kiên trì của các vị, như khẳng định trong Thánh Vịnh 22 là Thánh Vịnh Đức Giêsu đã dùng để cầu nguyện khi hấp hối trên thập giá. Cha ông chúng con đã tin tưởng nơi Chúa, các vị đã tin tưởng nơi Chúa và Chúa đã giải thoát các vị. Các vị đã kêu lên Chúa và đã được cứu thoát. Khi tin tưởng nơi Chúa, các vị đã không phải thất vọng. Và sau đây là tên các vị mà dân Israel vẫn hằng ghi nhớ, như được ghi lại trong các sách khác nhau của Kinh Thánh, đặc biệt là sách Maccabee, sách Juditha và thư gửi tín hữu Do Thái. Abel, Henoch và Noe, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Giuse, Mose, Joshua, Gideon, Barak, Samson, Jephthê, Samuel, các ngôn sứ, Caleb, Pinchas, Elia, David, Daniel, Anania, Azaria, Misael. Khi suy niệm về các trang lịch sử liên quan tới các nhân vật kể trên, dân Israel thắp sáng lên trở lại ngọn lửa hy vọng nơi ơn cứu rỗi vĩnh viễn mà Thiên Chúa đã ban cho họ vào các thời sau hết. Các cuộc giải phóng Thiên Chúa đã thành toàn trong quá khứ đã là bảo chứng cho thấy Thiên Chúa sẽ viếng thăm và cứu chuộc dân người qua đấng cứu thế. Dòng chảy suy tư khôn ngoan này của Israel đã từ từ dọn đường cho lòng tin nơi sự phục sinh của Đức Giêsu như sự can thiệp vĩnh viễn của Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của các thế hệ cha ông. Nghĩa là Thiên Chúa, đấng đã ký kết giao ước với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob và cứu giúp họ bằng biết bao phương cách, cũng chính là Thiên Chúa, đấng đã giải thoát khỏi vương quốc sự chết. Đức Giêsu, đấng thánh, đấng công chính đã bị người gian ác đóng đinh trên thập giá, như Thánh Phêrô sẽ khẳng định trong các bài giảng sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tiền đề trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được cách thế mẹ Maria sẽ suy tư về số phận khổ đau của Chúa Giêsu con mẹ. Như là con gái Si-on đích thực, chắc chắn mẹ đã tích trữ trong lòng kho tàng và gia tài lòng tin do các thế hệ cha ông truyền lại và suy niệm trong lòng.